Thế hôm nay là ta đọc sách Các Vua quyển thứ hai. Thế tại làm sao mà mình đang học hỏi về các ngôn sứ? Mình đã học về ngôn sứ Amos là ngôn sứ của công bằng xã hội. Rồi tiếp đó mình tìm hiểu về ngôn sứ Ô-dê là vị ngôn sứ của tình yêu, nhất là tình yêu Thiên Chúa. Thế thì chính là ta phải đi tiếp đến ngôn sứ Isaiah chứ. Tại sao mà đương không lại dừng lại xong rồi đọc sách Các Vua quyển thứ hai mà từ chương 14 đến chương 23? Ở trong lớp có ai giải thích dù, có ai có ý kiến về cái câu hỏi này không? Tại sao vậy?
Thưa cha, vì muốn phù hợp với cái tiến trình lịch sử của lịch sử dân Do Thái, lịch sử của đội. Vì Các Vua hai này có đề cập tới cái sự can thiệp của Isaiah, và Isaiah là tiên tri ở cái thế kỷ đó mà ở miền Nam. Thì nó cùng sau những cái biến cố mà đã xảy ra cho Israel.
Các anh chị có thêm ý kiến gì không?
Tôi còn thấy thì cái giai đoạn lịch sử tất cả trong cái ơn cứu độ thì có lẽ đến cái giai đoạn khoảng 120 mấy năm. Đây là một cái giai đoạn gần như là vô cùng quan trọng ở cái chỗ là trước đó thì dân Do Thái cứng đầu, dù có hối hận và được Chúa thứ tha thì chăng nữa thì cũng, nhất là đến cái thời vua Manasseh thì đã biểu, hai ông vua bất trung đã biểu lộ tất cả những cái gì mà trên Chúa gần như là không thể tha thứ được. Cho nên đây cái giai đoạn này là cái giai đoạn cuối cùng của trên Chúa, mặc dù có Josiah và mà nhất là có Thích Kỳ Gia, hai ông vua này đã có thất lòng, có một cái những cái mẫu mực để sám hối, nhưng rốt cuộc lại trên Chúa vẫn không tha thứ. Và cho đến cái thời cuối cùng của các vua này thì có cái ông vua đó đã khoan dung, nhưng mà cái lúc đó cũng chỉ là một cái biểu hiện. Cho đến nay gần như là, nhất là cái giai đoạn lịch sử hiện tại thì có lẽ là những cái giai đoạn mà lịch sử ơn cứu độ của người Do Thái đó đã bộc lộ tất cả những cái giai đoạn mà cái sự cứng đầu và cái hình phạt về cái sự cứng đầu đó.
Vâng, xin mời anh.
Con thấy là căn cứ vào cái tờ giấy mà cha đưa con bữa hổm á, con đọc con thấy là ta phải đọc cái đoạn hai vua này để thấy cái bối cảnh lịch sử mà từ đó sẽ có cái sự xuất hiện của tiên tri Isaiah và tiên tri Jeremiah trong suốt cái giai đoạn lịch sử này. Nó là cái nền lịch sử để xuất hiện các tiên tri kia. Mình đọc tiếp thì mình mới thấy rõ.
Vâng, xin cảm ơn cả ba anh em góp ý cho lớp chúng ta. Và cộng lại ba cái ý kiến đó thì nó trở thành một câu trả lời xác đáng. Tức là các anh chị nhớ lại như thế này. Sau thời của vua Salomon đó, đến con của Salomon thì không còn là một đất nước duy nhất nữa mà đã bị chia cắt, phải không? Một bên là vương quốc Juda và một bên là vương quốc Israel. Thế thì các ngôn sứ mà chúng ta đã học là Amos và Ô-dê là các ngài hoạt động ở đâu? Ở bên vương quốc Israel. Thế còn Isaiah thì hoạt động ở bên vương quốc Juda. Và sách Các Vua quyển thứ hai mà từ chương 14 đến chương 23 là nói đến cái bối cảnh lịch sử này đây. Còn hai chương cuối cùng là chương 24 và 25 đó là nói tiếp cái bối cảnh lịch sử sau Isaiah cho tới thời Lưu Đày. Thế thì chúng ta đọc là đọc luôn cho đến chương 25, không có dịp trở lại sách Các Vua quyển thứ hai nữa nhé. Thế cho nên cảm ơn cả ba anh trả lời như thế là xác đáng. Lý do để ta đang đọc Amos Ô-dê, ta ngừng lại một tuần mà đọc sách Các Vua quyển thứ hai là để mình thấy được bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Và trong bối cảnh lịch sử đó thì mình sẽ hiểu được vai trò cũng như là những lời sấm, những sự can thiệp của Isaiah như thế nào, khi bắt đầu tuần tới ta bước vào sách Isaiah là một tác phẩm quan trọng ở trong Thánh Kinh. Bởi vì các anh chị nhớ coi, Isaiah là một trong những ngôn sứ mà những lời sấm của Ngài đó được phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo nhắc lại rất nhiều, đặc biệt là trong mùa vọng và mùa chay cũng có nữa. Đó, bây giờ ta hiểu cái lý do như thế rồi thì hôm nay tôi tập trung vào có hai điểm thôi để chia sẻ với các anh chị. Điểm thứ nhất là sẽ nói về lưu đày, và điểm thứ hai sẽ nói về một từ ngữ mà không biết là khi đọc sách Các Vua quyển thứ hai có ai quan tâm không, đó là cái từ số sót. Bây giờ chúng ta nói đến lưu đày. Ở trong chương 24 và chương 25 của sách Các Vua quyển thứ hai, ta thấy nói đến hai cuộc lưu đày. Các anh chị mở sách Thánh Kinh ra, sách Các Vua quyển thứ hai, thì sẽ thấy cuộc lưu đày thứ nhất ở chương 24 câu 10 đến câu 17. Ta thấy kể như thế này: khi ấy các thuộc hạ của Nabucodonosor vua Babylon tiến lên đánh Jerusalem và thành bị vây hãm. Nabucodonosor vua Babylon đến đánh thành trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Jehoiakim vua Juda cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Salomon vua Israel đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa như Đức Chúa đã phán. Vua bắt toàn thể Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đầy. Tất cả là 10.000 người phải đi đầy, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa, không sót lại một ai trừ dân cùng đinh trong xứ. Thấy không? Đó là cuộc đi đầy lần thứ nhất. Chưa hết, còn có một cuộc lưu đày lần thứ hai ở chương 25. Từ câu 8 trở đi, Jerusalem bị cướp phá đó, và cuộc lưu đày thứ hai. Hai cuộc lưu đày. Thật là đau đớn cho một dân tộc. Thế nhưng ở đây chúng ta không chỉ có ý học lịch sử, biết lịch sử, mà quan trọng là mình suy nghĩ cho đời sống đức tin. Thế thì lưu đày là cái gì? Nếu mà cứ nhìn vào lịch sử của Israel và cái biến cố dân chúng và vua bị đưa đi lưu đày, thì tôi nghĩ mình có thể thấy một cách rất đơn giản, lưu đày là đánh mất quê hương. Mất quê hương, không còn có cái quê hương của riêng mình nữa, mà bây giờ bị đi đày sang Babylon, bị đày sang một xứ sở khác. Và cùng với việc mất quê hương đó là mình không còn quyền làm chủ. Dân Israel không có quyền làm chủ vận mệnh của dân tộc và đất nước mình nữa. Cái quyền đó bây giờ ở trong đế quốc Babylon. Cái quyền đó bây giờ thuộc tay một nhóm người khác chứ không phải của chính dân Israel. Mà tại làm sao lại dẫn đến cái cuộc lưu đày đó? Chúng ta không thể trả lời một cách chủ quan được. Ở đây là mình phải trở về với Thánh Kinh thôi. Tôi lấy một vài ví dụ, các anh chị mở chương 23 đó. Chương 23 câu 37. Không biết là tuần vừa rồi đọc sách các vua có để ý những chi tiết rất nhỏ như thế này không? Hay là mình cứ thấy lặp đi lặp lại hoài, mình đọc thấy chán. Chương 23 câu 37, ta thấy tác giả viết sao? Đấy, vua đã làm điều dữ. Bây giờ thêm một câu nữa nhé, đó là 24-19. Chương 24 mà câu 19. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua Giê-hô-gia-kim. Cái câu trả lời nó nằm ở đây. Lý do nào, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng lưu đày của cả một dân tộc? Người ta sẽ có thể đưa ra những cái lý do chính trị này, kinh tế này, quân sự này, xã hội. Bởi vì lúc bấy giờ vương quốc Juda yếu quá rồi. Bởi vì lúc bấy giờ đế quốc Babylon hết sức là hùng mạnh. Bởi vì lúc bấy giờ tình trạng chính trị xã hội thế này thế kia. Rất nhiều lý do. Nhưng tác giả Thánh Kinh đưa ra câu trả lời: vua đã làm sự giữ trái mặt Đức Chúa. Cái nguyên nhân sâu xa nhất là cái chỗ đó. Ngày hôm nay mình gọi đơn giản đó là tội lỗi. Không trung thành với Thiên Chúa của giao ước. Và chính vì không trung thành như thế, cho nên dân đã phải đón nhận một cái hậu quả hết sức là bi đát. Đó là cả một dân tộc bị đưa đi lưu đày. Thế nhưng nếu ta chỉ ngừng ở đây thì buồn quá. Phải khám phá ra ngay trong cuộc lưu đày có những giá trị tích cực. Có những giá trị rất tích cực cho đời sống của dân Chúa. Bởi vì trong tình trạng lưu đày đó, người ta mới ý thức lại, mới hồi tâm, ý thức lại là mình đã đánh mất mối tương quan với Thiên Chúa. Ý thức lại rằng mình đã không trung thành với giao ước ký kết với Thiên Chúa. Và vì thế mình phải chịu cái hậu quả như thế này. Và nhờ sự hồi tâm như vậy thì sẽ có một bước kế tiếp là hoán cải. Hoán cải. Chính vì thế mà khi ta đọc sách ngôn sứ Isaiah, ta sẽ bắt gặp cái sứ điệp hy vọng, chứ không phải là thất vọng. Không phải chỉ là Isaiah mà các ngôn sứ khác, các ngài rao giảng một sứ điệp tràn trề hy vọng. Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến hai cuộc lưu đày này là bởi vì trong cử hành phụng vụ của chúng ta, và đặc biệt là trong mùa chay đó, các anh chị có nhớ không, là mình hay được nhắc về những cuộc lưu đày này lắm. Bên sông Babylon ta ngồi, ta khóc, ta nhớ Sion. Và không phải chỉ là mình tìm hiểu về cái biến cố lưu đày theo nghĩa lịch sử của người Do Thái mà thôi, mà ở đây đó chúng ta có lẽ nên suy nghĩ cho đời sống đức tin của mình là Kitô hữu. Hỏi rằng trong đời sống của các anh chị và tôi và của tất cả những người được gọi là Kitô hữu đó, có bao giờ mà mình ở trong tình trạng lưu đày? Chắc là ta sẽ cùng nhau hiểu về cái mặt thiêng liêng nhiều hơn. Nếu mà mình nói tình trạng lưu đày của dân Chúa ngày xưa đó là mất quê hương, mất quyền làm chủ, thì tôi xin nói là ngày hôm nay này, chúng ta ở trong tình trạng lưu đày khi ta đánh mất chính mình. Này trầm trọng hơn nhiều. Đánh mất chính mình, tha hóa, vong thân, mình không còn là mình nữa. Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lời Chúa Giêsu nói, mà cũng là lời mà Thánh Ignatius Loyola lập đi lập lại với một ông giáo sư rất trẻ tuổi và nổi tiếng có tên là Francisco Xavier ở Đại học Paris. Mà cái lời đó nó xoáy vào lòng ông ấy, nó làm cho ông ấy dứt bỏ cả một sự nghiệp sáng rỡ theo như người ta nhận định, để rồi cả cuộc đời đi truyền giáo ở vùng châu Á của chúng ta. Còn ngược lại, chúng ta không như Francisco Xavier, mình có thể rơi vào tình trạng lưu đày khi mà mình đánh mất chính bản thân. Và cái việc đánh mất chính bản thân này nó nguy hiểm lắm, là bởi vì nó có thể ẩn sâu dưới những thành công xã hội bên ngoài. Người ta có thể thành công rất vẻ vang bên ngoài, mà sâu xa là người ta đánh mất chính mình. Chính vì thế rất khó nhận ra. Rất khó nhận ra. Bởi vì cái vinh quang ở bên ngoài nó che phủ hết. Và cùng với việc đánh mất chính mình đó thì cũng thế, chúng ta không còn làm chủ được bản thân. Không còn làm chủ được bản thân. Các bạn trẻ ngày hôm nay hay chủ trương thế này: tôi tự do mà, tôi muốn làm thì tôi làm chứ. Nói rất hay, nghe có vẻ hiện đại. Nhưng bây giờ đặt thử một cái câu hỏi nó sâu hơn. Bạn có thực sự tự do không? Bây giờ bạn nghiện xì ke chẳng hạn. Bạn bảo tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Tôi muốn chích thì tôi chích. Có thực sự là mình tự do không? Hay là mình trở thành nô lệ cho ma túy? Khi nào lên cơn thì nó điều khiển mình, chứ không phải mình điều khiển nó. Miệng mình nói tự do mà thực sự mình là nô lệ. Rất nhiều hành động của con người là như thế. Ta không còn làm chủ được chính bản thân của mình nữa. Cho nên một trong những yêu cầu của đời sống đạo đức đích thực, Thánh Phaolô nói là cái gì? Là sự tự chủ. Phải không? Sự tự chủ. Ta có thể làm chủ được bản thân của mình. Có thể làm chủ khi mà ném lại cơn giận. Có thể làm chủ khi mà vượt qua một cơn cám dỗ. Có thể làm chủ khi mà vượt qua một cái phản ứng có vẻ tức thời. Đấy là người có khả năng tự chủ. Còn mình không có khả năng tự chủ thì là mình cứ hành động theo bản năng. Khi ta nhìn vào cuộc lưu đày của dân Chúa đó, mình có thể suy nghĩ về cái tình trạng lưu đày trong đời sống của con người. Đánh mất chính mình, đánh mất cái quyền, cái khả năng làm chủ bản thân. Và cái nguyên nhân nó ở đâu? Nguyên nhân này cũng không phải là những nguyên nhân bên ngoài. Chẳng hạn người ta bảo bởi vì nghèo khổ quá cho nên đành phải đánh mất chính mình. Nghèo khổ quá cho nên phải bán thân nuôi miệng. Nghèo khổ quá cho nên phải làm cái chuyện này chuyện kia, nó không hợp lẽ đạo đức. Có lẽ cũng đáng thương thật. Nhưng mà tôi không tin đấy là 100% lý do. Bởi vì có những người không nghèo tí nào mà vẫn đánh mất chính mình. Có những người quyền chức rất lớn mà vẫn đánh mất chính mình. Cái lý do sâu xa nó không nằm ở đấy. Mà lý do sâu xa đó, nếu mà nói theo ngôn ngữ nhà đạo của chúng ta, thì nó cũng là tội lỗi. Nhưng mà nói cho có vẻ triết lý một tí đó, thì là bởi vì ta không sống cho đúng với ơn gọi làm người. Đó là làm hình ảnh của Thiên Chúa. Ấy mới là phẩm giá cao quý nhất của con người. Mình không sống đúng với cái ơn gọi đó. đánh mất bản thân mình. Nhưng cũng giống như dân Chúa ngày xưa vậy. Nhiều khi ngay trong những mất mát đó, nó lại hàm chứa những giá trị tích cực. Ở trong tâm lý tôi thấy người ta nói cái này này. Người ta gọi là cái kinh nghiệm ở đáy vực. Cái kinh nghiệm đáy vực đó chẳng hạn như là một anh chàng nghiện rượu nhé. Mà rồi đến một lúc nào đó vì chuyện nghiện rượu mà anh ta rơi xuống tận đáy cuộc đời thế này. Thân xác tàn tạ, rồi gia đình đổ vỡ, rồi bao nhiêu quan hệ bạn bè mất hết. Anh ta rơi xuống tận đáy. Mà chính lúc rơi xuống tận đáy đó, anh ta mới bắt đầu tỉnh ngộ và bắt đầu ý thức. Người ta gọi là cái kinh nghiệm đáy vực. Nó tương tự như vậy. Nhiều khi cuộc đời của chúng ta có những lúc mà mình buông thả, mình lăn xả vào trong đời sống tội lỗi. Nhưng rồi có một lúc nào đó Chúa soi sáng cho mình, cảm nhận cái sự trống vắng đó, khám phá lại con người thật của mình đó. Bình thường mình không khám phá, nhưng mà đến lúc đó mình mới thấy được cái con người thật của mình. Và đó là bước đầu của sự hoán cải. Giống như là cái anh con trai hoang đàng ở trong dụ ngôn của Luca chương 15. Lúc mà nó còn tiền nó xài, thoải mái, không nghĩ ngợi gì cả. Đến lúc mà không còn đồng cắc nào, mà đến khi không còn đồng cắc nào thì cũng chẳng còn bạn bè, cũng chẳng có cơm mà ăn, mong cháo cắm heo ăn cũng không có nữa. Mà lúc đấy hắn mới bắt đầu, hắn mới tỉnh ngộ ra và có quyết tâm là ta đứng dậy trở về với cha ta. Thấy được cái sự thật về mình là quan trọng lắm. Tôi nhớ một câu chuyện rất là đơn sơ, đọc lâu lắm rồi. Mình đọc xong cái mình thấy giật mình. Có một người phụ nữ, bà ấy khổ lắm, rồi có ông chồng nghiện rượu. Không có ngày nào mà không về khuya 12 giờ, có hôm 1 giờ sáng. Mà về đến nhà là say lướt khướt. Không cách nào nói được. Thế là cái hôm đó cũng vậy thôi. Mãi đến 12 giờ đêm ông mới về đến nhà. Quần áo thì xốc xếch, thì đầu tóc thì bù xù, thì xin lỗi nước miếng nước dãi nó chảy ra đấy cả. Bà ấy mới đỡ vào trong cái phòng khách đó, ngồi ghế salon nghỉ. Rồi bà ấy có cái sáng kiến, bà ấy chạy sang nhà cái ông hàng xóm gần đấy. Ông ấy là thợ chụp hình. Nhờ cái ông phó nhòm ông ấy sang chụp cho chồng mình một pô. Chụp chân dung nhé. Hình màu từ thế. Xong xuôi rồi hôm sau nhờ ông phó nhòm ông ấy rửa ra to như ảnh Đức Mẹ vậy, gắn ở giữa phòng khách. Ông chồng hôm đấy tỉnh táo về đến nhà, ngồi nghỉ ở phòng khách ghế salon, nhìn lên tự nhiên lại thấy có cái hình nào mà nó quái gở như vậy. Gọi bà ấy ra phỏng vấn. Phòng khách người ta đẹp thế này mà sao bà lại treo hình của cái thằng nào vớ vẩn như thế này? Thì bà ấy chỉ xin có mỗi một điều, bảo vâng thì ông cứ nhìn cho nó kỹ. Bình tĩnh ông ấy nhìn cho nó thật kỹ thì thấy nó hơi giống mình. Nhìn càng lúc càng thấy nó giống mình hơn. Thế rồi cuối cùng ông ấy năn nỉ bà, thôi bà hạ dùm tôi cái hình nó xuống. Tôi hứa tôi không bao giờ tôi uống rượu. Bởi vì từ trước giờ chưa bao giờ thấy mình cả. Chưa bao giờ thấy mình trong cái trạng huống mà khủng khiếp và bi đát như vậy. Không ngờ mình tồi tệ đến thế. Đây cũng là cái phương pháp mà người ta ngày hôm nay người ta có nhiều phương tiện người ta áp dụng khi dạy học. Ví dụ như chẳng hạn như tôi dạy giảng thuyết cho các thầy của Đại chủng viện nhé. Mà nếu tôi áp dụng của phương pháp của người Mỹ ấy, thì khi mà các thầy lên bục giảng này để tập giảng thuyết, tôi sẽ lấy camera tôi quay, quay hết từ đầu đến cuối. Bởi vì nhiều khi người giảng thì không bao giờ thấy mình giảng, cho nên có những khuyết điểm mà không bao giờ mình để ý. Còn bây giờ có máy nó quay đó thì nó sẽ lộ ra thôi. Sau đó có dịp xem lại xem là mình ăn nói làm sao, tay chân múa máy thế nào. Giảng mà có nhìn vào cử tọa không, hay là cứ nhìn lên trời nói từ đầu đến cuối, hay là lại nhìn xuống đất bởi vì sợ nó quên bài. Thí dụ vậy, người ta dùng cái phương pháp trực diện như vậy để giúp cho mình khám phá bản thân, sửa lại những cái gì là thiếu sót. Ở đây cũng thế, trong cái sự mất mát của đời sống thiêng liêng, đôi khi hàm chứa những giá trị tích cực. Tôi nói vậy không phải các anh chị bảo nếu vậy thì mình cứ chơi cho nó đã, thì bao giờ mà nó xuống đến đây thì tự nhiên nó thành thánh. Nói như thế thì nguy lắm nhé. Tôi không có ý nói như thế. Ở đây này chúng ta phải nói cái tình yêu của Chúa chẳng có bao giờ Ngài bỏ chúng ta hết. Dù mình ở trong hoàn cảnh nào, tình trạng nào, tình yêu Chúa vẫn dõi theo và Chúa vẫn tạo cơ hội cho mình trở về. Miễn là mình biết lắng nghe, biết đón nhận thôi. Thế cho nên cái chủ đề lưu đầy này, nếu mà có dịp mà đi giảng tĩnh tâm mùa chay đó, mà cha nào chọn cái chủ đề này để mà giảng, tôi thấy cũng thấm thía lắm đó. Ở đây trong lớp học thì tôi gợi một vài ý tưởng chia sẻ với các anh chị về thôi, chứ còn có dịp mà chúng ta đào sâu hơn nữa thì sẽ thấy nó rất ích lợi cho đời sống thiêng liêng của mình. Cái điểm thứ hai mà hôm nay đọc sách các vua tôi muốn chia sẻ với các anh chị, không biết trong lớp có ai khi đọc mà để ý đến cái từ gọi là số sót. Bây giờ để cho nó cụ thể nhé. Ta mở Thánh Kinh đó, Sách Các Vua quyển thứ 2 đó, ở chương 19. Chương 19 có tựa đề là cầu cứu ngôn sứ Isaiah. Rồi thì ở câu 4 đó, các anh chị đọc làm sao? Ước chi Đức Chúa, Thiên Chúa của ông nghe thấy tất cả những lời của viên chánh trước tửu, là người đã được vua Assur, chúa thượng của hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống. Ước gì Đức Chúa, Thiên Chúa của ông trừng phạt vì những lời người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại. Đó là lời của ai vậy? Lời của ông vua. Ông ấy sai người đến thưa với tiên tri Isaiah. Bởi vì cái anh quan của vua Assyria nó đến nó thoá mạ quá sức, mà nó thoá mạ cả chúa nữa. Và nhà vua nói với Isaiah rằng: xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại. Thế vì số sót này là ai? Ở một chỗ khác nha, ngay ở trang bên kia thôi, các anh chị mở ra 19 và câu 31. Ông Isaiah can thiệp đó. Cái câu 31 này nằm trong lời sấm của Isaiah: vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số sót còn lại, và từ núi Sion sẽ xuất hiện những người thoát chết. Vì yêu thương cuồng nhiệt, Đức Chúa sẽ thực hiện điều đó. Từ Jerusalem sẽ nảy sinh số sót còn lại. Bây giờ ta so sánh cái từ số sót còn lại ở hai câu, các anh chị sẽ thấy cái âm hưởng khác nhau. Ở trong cái câu đầu đó mà nhà vua nói với tiên tri Isaiah đó, xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại, thì cái âm vang của nó là buồn thảm hay là vui mừng? Là buồn, phải không? Mà đang khi đó ở cái câu 31 đó, lời của Isaiah tuyên sấm đó, vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số sót còn lại, thì ở đây ta lại thấy một cái âm vang vui mừng, cũng là một từ số sót. Mà một bên đó thì mang âm hưởng buồn, và một bên thì lại có cái âm vang mừng vui. Sở dĩ nói với các anh chị về cái từ này là bởi vì mai mốt để đọc sách Isaiah sẽ thấy đấy, sẽ gặp đấy. Để ý trước đi và chúng ta hiểu cái ý nghĩa của số sót là cái gì. Thế thì số sót ở đây trong Thánh Kinh á, diễn tả những người chỉ nương tựa vào Chúa mà thôi. Họ không tìm nương tựa nơi quyền lực thế gian. Họ không tìm nương tựa nơi sức mạnh quân sự hay bất cứ một cái gì khác. Nhưng họ đặt chọn niềm hy vọng, niềm tín thác của mình ở nơi một mình Chúa. Những người đó ít lắm. Cả một dân bỏ Chúa đi thờ thần tượng ngoại lai hết, thì số sót còn lại ít lắm. Và thường là họ phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Thế nhưng chính cái số sót đó, chính những người mà trung thành với Chúa cho đến cùng đó, họ lại là mầm sống hy vọng của một dân tộc. Chính vì thế ta thấy cùng một từ ngữ mà lúc thì mang cái âm hưởng buồn, lúc thì lại vui mừng. Số sót này ít lắm, và họ chịu thiệt thòi, nhưng họ lại là hạt mầm sự sống, hạt mầm hy vọng cho cả một dân tộc. Thế bây giờ, không phải chỉ là đối với dân Israel, mà đối với chúng ta ngày hôm nay, thì tôi xin các anh chị mở dùng lần này không phải là Cựu Ước mà là Tân Ước, Tin Mừng theo Thánh Gioan ở chương 6, câu 60 đến câu 71. Chúng ta cùng đọc với nhau đoạn này một chút để dễ tập trung hơn nhé. Các anh chị nhớ dùm tôi ở trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đó, chương 6 là chương đặc biệt nói về cái gì? Bánh trường sinh, đấy, bánh sự sống. Bắt đầu câu 60 này. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giê-xu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông, điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp, vì thế Thầy đã bảo với anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đáp, chẳng phải Thầy đã chọn anh em là nhóm 12 sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ. Người muốn nói về Giu-đa, con ông Simon Iscariot. Thật thế, chính y, một môn đệ trong nhóm 12 sẽ nộp người. Các anh chị để ý câu 66, Thánh Gioan ghi nhận. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Nhiều môn đệ rút lui. Như vậy, cái số còn ở lại với Chúa Giê-xu, cái số sót đó, không có đông đâu. Mà rồi cuối cùng thì ngay cả trong cái số sót đó, thì cũng lại có một ông mà Thánh Gioan nói Chúa Giê-xu gọi là quỷ. Tôi lắm lúc tôi cứ nghĩ lẩn thẩn, Chúa Giê-xu tài thế mà chọn 12 ông còn hụt một. Thế mình bây giờ mà giả như có 10 người công giáo mà hụt một thì cũng là sự thưởng. Xin lỗi, đến cả 10 linh mục mà hụt mất một thì có lẽ cũng hiểu được. Chúa Giê-xu tài thế mà chọn 12 ông vẫn hụt một. Mà cái ghi nhận của Thánh Gioan là sau khi Chúa Giê-xu giảng về bánh hằng sống là nhiều môn đệ rút lui. Ngày hôm nay cũng vậy nha. Nhiều khi ta cứ tưởng tượng rằng Chúa Giê-xu ngày xưa đi giảng là thành công lắm. Bởi vì có những đoạn Thánh Kinh mô tả là người ta lũ lượt kéo đến để nghe Ngài giảng. Rồi lúc mà Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều đó, thì 5.000 người, đàn ông chưa kể, đàn bà và trẻ con, tức là sẽ sợ phải 10.000. Mà bình thường thì các bà đông hơn thì phải vài 10.000. Nhưng mà đến khi Chúa Giê-xu chịu chết ở trên thánh giá đó, thì chôn trên đồi Can Vê là còn có ai? Còn có Đức Mẹ, còn có Thánh Gioan, còn có mấy phụ nữ đạo đức. Cho nên là các bà gắn bó với Chúa hơn các ông. Thật đấy mà. Đấy, Chúa chọn nhóm 12 và cuối cùng được mỗi ông ở dưới chân thánh giá này. Còn bên kia Đức Bà với lại mấy phụ nữ. Nếu mà xét về sự thành công đó thì hỏi Chúa Giê-xu thành công ở chỗ nào? Chúa Giê-xu thành công ở chỗ nào? Cái số sót mà còn lại với Chúa ít lắm. Thế nhưng chính từ cái số sót còn lại mà một hội thánh nở hoa. Và mấy trăm năm sau, đế quốc Roma được Kitô giáo chi phối hướng dẫn toàn bộ. Ta đọc lại cái điều này đó để đối chiếu với ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa là Việt Nam của mình đó, bây giờ giáo dân vẫn còn đi lễ rất đông. Tôi chưa thấy có một cái nghiên cứu nào có tính khách quan để thống kê xem là bao nhiêu phần trăm anh chị em giáo dân Việt Nam đi lễ Chúa Nhật. Nhưng mà cứ theo như một nghiên cứu của Hội đồng Giám mục đưa ra, đúng hơn là của một giám mục đưa ra, thì con số phải từ 80% đến 90%. Như vậy là quá sức tốt rồi. Bởi vì so sánh với các nước ở trên thế giới đó, thì là những nước mà gọi là đạo gốc đó, gốc Kitô giáo và đi truyền giáo cho chúng ta này, ví dụ nước Pháp, tỷ lệ đi lễ chỉ còn 15%. Ngay ở bên Roma, tỷ lệ đi lễ có lẽ cũng chỉ 15-20%. Mặc dù cha Tuấn học ở Roma về kể là ở cái xứ đạo mà cha ở đó thì người ta đạo đức như Việt Nam vậy. Nhưng mà đây là nói chung á. Như vậy thì cái câu mà Thánh Gioan ghi nhận là kể từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Rất đúng cho ngày hôm nay đấy. Và cái lý do mà người ta rút lui đó thì Thánh Gioan cũng ghi nhận ở đây này. Người ta sầm xì với nhau, lời chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Thời buổi này người ta gọi là tự do luyến ái mà hội thánh công giáo thì cứ nhất định một vợ một chồng sống chung với nhau cho đến trọn đời. Lời chướng tai quá, ai mà nghe được. Thời buổi này người ta phá thai ào ào cho nó thoải mái, hội thánh công giáo thì cứ cấm tiệt. Xin lỗi là còn cấm cả những cái phương pháp ngừa thai gọi là nhân tạo nữa. Chướng tai quá, ai mà ngửi được. Rồi thời buổi này người ta đang nói đến cái chuyện khoa học đó, có thể vận dụng những cái phôi để làm thí nghiệm mà chữa được bao nhiêu thứ bệnh, bớt đau khổ cho người ta. Vậy mà hội thánh công giáo cứ nhất định ngăn cản, bảo là phải tôn trọng sự sống, phản khoa học, chướng tai quá, không nghe được. Đấy, chúng ta có thể nói cả hàng trăm chuyện như vậy. Lý do cũng là lý do mà Thánh Gioan gợi lên ở đây. Và người ta rút lui không còn đi theo Chúa Giê-xu nữa. Lúc bấy giờ số sót còn lại mà Thánh Phê-rô là đại diện đó, được Chúa Giê-xu hỏi, còn anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Thì các anh chị lúc ấy sẽ trả lời như thế nào? Đấy, nếu mà các anh chị trả lời như Thánh Phê-rô thì tuyệt rồi. Thánh Phê-rô trả lời là, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, biết đi theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Hội Thánh lập đi lập lại lời tuyên xưng đức tin đó của Thánh Phê-rô. Và khi mà chúng ta học về cái từ số sót ở trong sách Các Vua và trong sách Ngôn Sứ Isaiah, tôi muốn liên hệ đến cái bản văn tin mừng Gioan này và muốn liên hệ đến đời sống của Hội Thánh ngày hôm nay để chúng ta suy nghĩ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó đã nói hội thánh công giáo chúng ta ngày hôm nay dần dần trở thành đàn chiên nhỏ bé của Chúa. Còn có một nhà thần học nổi tiếng là Carner thì cách đây mấy chục năm ông đã tiên báo hội thánh công giáo tương lai là những diaspora, tức là những cái cộng đoàn nhỏ rải rác khắp nơi chứ không phải là một tập thể lớn như bây giờ. Có thể cái tiên báo của ông nó không đúng. Bởi vì ngày hôm nay là công giáo đang phát triển rất mạnh tại nhiều nước ở trên thế giới. Nhưng mà ngoài cái sự phát triển mà chúng ta thấy được bằng con số đó, thì những gợi ý mà tôi chia sẻ với các anh chị cho thấy là trong đời sống đức tin, trong đời sống luân lý, có nhiều khi vẫn có nhiều anh chị em bỏ Chúa mà đi, bỏ tin mừng mà đi, để mình đi theo một cái tiếng gọi khác. Thế cho nên là chúng ta ước gì mà lập lại được cái lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phê-rô.
Ngài ơi, sao bỏ rơi con để sau héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh lơ mà con trên khắc yêu buồn tên. Ngài ơi, sao bỏ rơi con? Ơi Ngài ơi, now